Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Thấy gì từ bản án vi lý mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dành cho blogger anh Ba Sam? Công luận trong và ngoài nước đồng loạt lên tiếng phản đối bản án 5 năm tù mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dành cho blogger anh Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh và người trợ lý của ông là cô Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 23 tháng 3 tại Tòa án Nhân dân Hà Nội.
Vào các trang mạng xã hội Việt Nam trong những ngày qua, người đọc dễ dàng nhận thấy tràn ngập những lời bày tỏ đây là bản án oan, bất công và phi lý. Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh cùng chị Nguyễn Thị Minh Thúy vô tội.
Việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố tình đưa ra một bản án phi lý và bất công và vi phạm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được quy định trong Hiến pháp của Việt Nam cũng như các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, thì câu hỏi đặt ra là tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quyết bỏ tù blogger anh Ba Sam?
Theo đạo diễn Song Chi, đồng thời cũng là cựu phóng viên báo Thanh Niên, người đang tị nạn chính trị tại Na Uy trong một cuộc trò chuyện với Mai Hoa.
Thật sự thì mình không có phải là quá ngạc nhiên. Có ngạc nhiên là về cái mức hơi nặng. Tức là lúc đầu thì nghĩ rằng nó khoảng cỡ 2-3 năm, như là một số những cái blogger khác đã bị. Gần đây ví dụ chẳng hạn như là blogger Trương Duy Nhất với cái blog Một Góc Nhìn Khác, hay là nhà văn Phạm Viết Đào, hay là nhà văn Nguyễn Quang Lập gì đấy. Thì tất cả những người khác là bị khoảng cỡ chừng 2 năm thôi. Nhưng mà đến cái mức khung 5 năm của anh Ba Sam thì thật sự là hơi nặng. Và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh hiện nay là Việt Nam là cam kết với rất nhiều cái tổ chức quốc tế, cam kết với rất nhiều các nước khác là phải thay đổi. Và đặc biệt là Việt Nam lại đang cần đến cái việc tham gia vào cái sân chơi TPP nữa. Thì thành ra như vậy là cái bản án như thế này nó cho thấy là Việt Nam không hề có một chút gì thay đổi, một chút thiện chí gì cả.
Theo chị, tại sao mà Việt Nam lại đưa một cái bản án quá nặng đối với lại anh Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh?
Mình thì mình nghĩ thế này. Thứ nhất là cái ảnh hưởng của trang blog anh Ba Sam. Như Mai Hoa cũng biết là cái trang blog mình bắt đầu thành lập từ khoảng năm 2007. Thì mình cũng như rất nhiều người khác, mình bắt đầu đọc cái trang điểm tin của anh Ba Sam đâu không lâu sau khi cái trang của anh ấy được thành lập. Và kể từ đó thì mình bắt đầu là mình hàng ngày mình vào khoảng 2-3 lần như thế để mình cập nhật thông tin. Thì cái giai đoạn đó mình thấy rất là cái trang là giúp mình rất là nhiều. Phải nói là trong cái bối cảnh Việt Nam cái giai đoạn đó là rõ ràng là cái trang anh Ba Sam nó cũng là một cái xa lộ thông tin mà nó đa dạng, đa chiều như vậy. Thành ra cho nên không có gì lạ là chỉ trong một thời gian ngắn thì nó trở thành một cái trang có cái lượng truy cập thuộc lại lớn nhất ở Việt Nam. Có khi lên tới cả hàng trăm ngàn người cập mỗi ngày và nó tiếp trong một cái thời gian dài như vậy. Thì mình nghĩ đó là cái ảnh hưởng của trang anh Ba Sam cho mãi đến cái giai đoạn sau này, thì rồi sau đó thì anh bị bắt và trang anh Ba Sam vẫn tiếp tục hoạt động cho tới tận bây giờ. Thì cái ảnh hưởng của trang anh Ba Sam thật sự nó lớn như vậy. Thành ra cho nên mình nghĩ thứ nhất là vì cái ảnh hưởng của cái trang anh Ba Sam, ảnh hưởng của cá nhân bản thân anh Ba Sam nữa. Bởi vì như là Mai Hoa cũng biết, cái giai đoạn đầu thì không ai biết anh Ba Sam là ai. Mãi về sau thì người ta mới biết, và thật sự ra khi người ta biết về anh rồi thì người ta còn nể hơn. Là bởi vì anh Ba Sam thật sự đúng nghĩa là con ông cháu cha, là con nhà cách mạng cộng sản gốc. Ông cụ bố anh ấy là từng có thời gian là đại sứ Việt Nam ở Liên Xô, nếu mình nhớ không lầm, tức là một nhà đảng viên, và bản thân anh ấy thì học ngành an ninh. Tức là với một cái lý lịch như vậy, rồi lại học hành căn bản, rồi lại học ngành an ninh nữa, thì rõ ràng là cái hoàng lộ của anh ấy là rất là thanh thai, có thể thăng quan tiến chức dễ dàng. Nhưng mà anh lại chọn một cái con đường khó khăn hơn nhiều, một cái con đường nó cam go hơn nhiều. Đó là anh quyết định thành lập cái trang blog như vậy, với một cái mục đích là để mà cung cấp các cái thông tin đa chiều đến người đọc, để khai trí, để cho người đọc, đặc biệt là những người ở trong giới trẻ trong nước, người ta có thể tiếp cận với nhiều cái luồng thông tin khác nhau, và từ đó thì người ta có thể hiểu được nhiều sự thật, thay vì chỉ đọc có mỗi một cái luồng thông tin một chiều từ báo nhà nước. Và với một cái mục đích như vậy thì anh đã tiến hành làm cái công việc này. Mình cho rằng cái điều thứ nhất là bởi vì cái ảnh hưởng của trang anh Sam. Cái thứ hai là bởi vì cá nhân của anh Ba Sam, anh là người của chính cái chế độ này đào tạo ra. Anh là người con ông cháu cha, gia đình cách mạng, người của chính chế độ này. Thường người ta nghĩ là những người như vậy thì lẽ ra phải được chiếu cố, phải được những cái bản án nhẹ hơn. Nhưng mà hình như không phải như vậy. Tức là càng là người của trong cái chế độ mà sau đó phản tỉnh thì càng bị họ ghét hơn và càng bị họ dập nặng hơn. Đó là lý do thứ hai. Tức cũng có một cái lý do thứ ba nữa. Nó có những cái rất là ngược như thế này. Ví dụ thường những cái vụ án nào mà quốc tế quan tâm đến nhiều, các cái tổ chức quốc tế, Human Rights, rồi tất cả những cái đại sứ quán nước ngoài họ quan tâm, càng quan tâm nhiều thì nhà nước này họ lại càng rắn hơn, chứ không phải là khi mà quan tâm nhiều thì họ lại có thể họ giảm án. nó có một cái nghịch lý như vậy thì họ lại càng xử nặng.
Theo chị là tại sao lại có cái sự nghịch lý như vậy?
Cũng có thể là họ muốn chứng tỏ là họ rắn để mà họ dằn mặt tất cả những cái ai mà thứ nhất là với quốc tế là đã đừng có hy vọng là can thiệp vào cái công việc nội bộ của tôi, còn với tất cả những cái người dân thì họ muốn dùng đó để như một cái sự để đe dọa vậy. Tức là với một cái người như vậy mà thế giới quan tâm đến như vậy, và một cái người con ông cháu cha, người có gia đình cách mạng như vậy mà chúng tôi còn xử như vậy, thì tất cả những ai mà định ho he, định âm mưu làm những cái chuyện gì đòi hỏi tự do dân quyền hay định làm những cái chuyện gì đó thì phải coi vào đó để mà thấy là không có hy vọng gì. Thì mình nghĩ như vậy.
Trở lại bản án 5 năm mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dành cho blogger anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và đồng sự là chị Nguyễn Thị Minh Thúy, mà theo chị đó là nhà cầm quyền muốn gửi một cái lời răn đe tới dư luận trong và ngoài nước. Tại sao họ làm như vậy?
Tôi không rõ là họ có ý thức được tất cả những cái điều mà họ đang làm là thực sự là rất ngu xuẩn hay không. Thì cái đấy mình không thể biết được. Nhưng giữa cái thời đại như thế này mà vẫn có cố tình mà đi ngược lại như vậy, cố tình mà tuyên án những cái bản án quá phi lý, bất công đối với những cái con người chỉ có làm những cái nhiệm vụ là lên tiếng một cách hết sức ôn hòa, làm những cái nhiệm vụ là đưa thông tin, đưa sự thật, làm những công việc hết sức là ôn hòa như vậy, thì đó là một cái hành động phải nói là nó ngu xuẩn. Tôi không hiểu là họ có ý thức được họ làm như vậy hết sức là ngược với thời đại hay không. Nhưng mà rõ ràng là họ vẫn làm, họ đã làm và họ sẽ làm. Họ muốn chứng tỏ là họ không nhượng bộ, họ muốn chứng tỏ là họ sẽ rắn cho đến phút cuối cùng, bất chấp là cái chuyện là thế giới sẽ lên án, bất chấp là cái chuyện là họ sẽ bị đe dọa, là có thể sẽ phải bị Mỹ hay là các nước chỉ trích, hay là thậm chí họ áp dụng những biện pháp mạnh hơn chẳng hạn, nhưng họ vẫn làm. Thì điều đó nó cho chúng ta thấy như thế này, là tất cả những ai còn hy vọng vào một cái sự thay đổi ở cái nhà nước Việt Nam là một cái điều phải nói là hết sức là ngây thơ, hão huyền. Sẽ không bao giờ, ở bất cứ một cái chế độ độc tài nào cũng vậy, họ sẽ không bao giờ họ tự ý thay đổi cả, mà họ chỉ thay đổi khi nào có một cái sức ép. Sức ép đó phải đến từ phía người dân là chính, chứ không thể trông đợi từ bên ngoài. Tất nhiên quốc tế và những cái tiếng nói từ bên ngoài, sự lên tiếng của bạn bè quốc tế là điều rất quan trọng, nhưng cái chính phải là cái sự sức ép từ phía người dân. Chính người dân phải gây ra cái sức ép đó để buộc lòng họ phải thay đổi. Còn nếu không thì họ sẽ không bao giờ thay đổi cả. Cái bản án dành cho anh Ba Sàm ngày hôm nay là một câu trả lời như vậy. Và không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng là một người đọc anh Ba Sàm từ những ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ. Và tôi nghĩ rằng tất cả những người khác, những người cũng đang đọc anh Ba Sàm và rất nhiều người khác, thì chúng ta mang nợ anh Ba Sàm và những người anh ấy, những người đã dám hy sinh, dấn thân vào những cái con đường mà nó chông gai như vậy. Chúng ta nợ họ, và chỉ có thể, và nếu như mỗi một người trong chúng ta không cố gắng làm một cái điều gì đó để mà thức tỉnh người dân và thức tỉnh cả nhà cầm quyền nữa, thì cái sự thay đổi nó không bao giờ đến, đất nước này sẽ không bao giờ thay đổi cả. Nó là như vậy.
Vừa rồi là nữ đạo diễn Song Chi.
Trong phần sau của chương trình, Bộ Công an Việt Nam ban hành quy định bắt người quấy rối tại tòa.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Theo Đài Á Châu Tự Do, Bộ Công an Việt Nam ban hành quy định bắt người quấy rối tại tòa.
Bộ Công an vừa ban hành thông tư 13/2016, quy định những người bị lực lượng này cho là quấy rối tại tòa sẽ bị bắt giữ. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực trong vòng một tháng nữa. Theo thông tư 13/2016, kể từ ngày 24 tháng 4, những ai có mặt tại các phiên tòa và bị cho là vi phạm trật tự nội quy của tòa, hay những người tụ tập bên ngoài gây rối trật tự tại khu vực xét xử sẽ bị lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tòa nhắc nhở, chấm dứt hành vi và giải tán. Trong trường hợp không chấp hành, công an sẽ bắt giữ người chống đối. Cũng theo thông tư 13/2016, các phiên tòa xét xử sẽ có ban chỉ đạo bảo vệ phiên tòa với ít nhất 2 nhân viên. Nếu diễn biến của phiên tòa diễn ra phức tạp, thì các nhân viên bảo vệ phiên tòa đề xuất chủ tòa dừng xét xử.
Vừa rồi là Hòa Ái của đài RFA.
Chúng tôi sẽ theo dõi diễn tiến của câu chuyện này và xem việc áp dụng trong thực tế có gặp những trở ngại nào không.
Trong phần sau của chương trình, Việt Nam có thể gặp sốc kinh tế khi Ngân hàng Thế giới, World Bank cắt nguồn ODA. Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Báo An ninh Thủ đô dẫn lời tiến sĩ Bùi Đình Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, nói việc cắt nguồn vốn ODA ngay lập tức là bài toán khó đặt lên nền tài chính công và sẽ tạo thành cú sốc cho điều hành kinh tế của Việt Nam.
Thế nhưng ông Bùi Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam trong cuộc phỏng vấn của SBS Việt ngữ cho rằng chẳng có gì gọi là sốc cả vì khi vay vốn ODA, Việt Nam biết thời hạn trả nợ.
Ai nói là sốc thì tôi không rõ. Cái vấn đề ODA và bây giờ nó giảm xuống là cái vấn đề đương nhiên mà đã có dự trù từ trước rồi. Thế tới một mức nào đó Việt Nam là qua khỏi cái ngưỡng cửa trung bình thấp thì là cái vốn ODA nó sẽ phải nghĩa là giảm xuống thôi. Cái đó chẳng có gì gọi là sốc cả. Và cái đấy là một cách nói thôi, tức là Việt Nam là một nền kinh tế yếu từ mấy năm nay, từ 20 năm nay thì được nhận những các cái Official Development Assistance của đại ODA đấy, là viện trợ cho những các cái nước kinh tế yếu kém, nhất là những nước mà chưa đạt được cái mức trung bình trên thế giới. Vì vậy nên cho tới nay thì Việt Nam đã qua khỏi cái ngưỡng cửa cái mức thu nhập trung bình đấy. Vì vậy cho nên cái nguồn về ODA nó sẽ giảm xuống theo quy định của các cái quốc gia mà nó viện trợ, chứ không có cái gì khác.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, Bộ Tài chính có nói rằng Việt Nam đã vay khoảng 45 tỷ đô la vốn ODA, vay ưu đãi trong thời gian 10 năm, đáo hạn từ năm 2015, tức là Việt Nam sẽ phải trả tiền lời vào năm 2016, hoặc phải không thưa ông?
Cái đấy thì nói như vậy thì cũng chưa có chính xác, tại vì ODA từ mấy chục năm nay Việt Nam được cấp cho khoảng chừng 50 mấy tỷ và giải ngân được 40 mấy tỷ. Với lại những cái thời hạn 20 năm, 30 năm, 40 năm, thế thì phần vốn đã giải ngân cách đây được mười mấy 20 năm rồi. Thì nó sẽ đến cái thời kỳ nó đáo hạn. Thì cái đó là mặc nhiên là sau một thời gian kéo dài 20-30 năm thì nó đến cái lúc đáo hạn thì Việt Nam phải trả thôi.
Dạ, thưa ông, cái vốn ODA là vốn cho vay ưu đãi chứ đâu phải là không hoàn lại đâu, phải không ạ?
Tất nhiên nó có hai phần, một cái vốn không hoàn lại rất là ít, còn cái vốn mà cho vay ưu đãi 1%, 2% lãi suất mỗi năm trong thời hạn 30 năm, 40 năm, cái đấy là phần nhiều. Vì vậy cho nên là cái gọi là những các cái cho vay ưu đãi phát triển đấy, cho nên vừa một là nó dài hạn, hai là lãi suất thấp. Nhưng trong đó nó có cái vấn đề là khi mình nhận những các cái số viện trợ ưu đãi như thế, nó có những cái điều khoản đi kèm. Những cái điều khoản đi kèm nó gồm có cái vấn đề là mua hàng nguyên liệu, vật liệu tại các nước mà nó cung cấp cho mình vốn ưu đãi đấy. Vì vậy thì có nhiều khi là phải mua nguyên liệu tại các cái nước mà nó cấp cho mình cái viện trợ thì cái giá nó cao hơn là trên thị trường thế giới. Vì vậy cho nên mặc dù rằng là lãi suất nó thấp, nhưng khi mà tính ra về cái vấn đề sử dụng cái nguồn vốn đó, nó không hẳn đã là thấp.
Dạ thưa ông, như vậy thì liệu Việt Nam có trả được nợ của ODA không, không thưa ông?
Cái đó thì còn tùy theo cái vấn đề phát triển của Việt Nam. Nếu những năm sắp tới đây tình hình kinh tế Việt Nam phát triển tốt, doanh nghiệp Việt Nam phát triển tốt, thuế nhiều cho chính phủ thì là Việt Nam không có phải bị cái vấn đề gọi là khó khăn về trả nợ. Nhưng mà nếu Việt Nam không được phát triển tốt, nền kinh tế không có phát triển, doanh nghiệp không có đóng thuế được đủ cho nhà nước thì lúc đó thì cũng vấn đề tài chính khó khăn nó sẽ đặt ra. Tất cả mọi việc được quy vào trong cái vấn đề nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển ra sao trong những năm sắp tới.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa ông, nếu mà đáo hạn mà Việt Nam không trả được nợ thì tình hình sẽ ra sao thưa ông?
Thì tất cả những cái vấn đề mình nợ mà không trả được nợ tức là mình vỡ nợ, này chưa phải cái tới cái tình hình của Việt Nam như thế, nhưng tất cả ai mà đi vay mà không trả được nợ thì vỡ nợ, thì lúc đó sẽ phải trả ra bao nhiêu những khó khăn đối với một đất nước cũng như đối với một cá nhân, nó có những cái khó khăn không trả nợ được. Vậy Việt Nam cần phải làm tất cả những gì có thể để cho nền kinh tế phát triển, để có thể thanh toán được nợ. Đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa là phải cẩn trọng trong vấn đề tiêu dùng những các cái nguồn viện trợ để mà chúng ta có thể làm những việc có ích mà nó có những các cái kết quả kinh tế cao. Nếu mà không xử lý tốt mà đi tiêu dùng những cái số tiền vay đó vào những cái việc mà nó không có hiệu quả kinh tế cao thì sẽ dẫn đến cái vấn đề là có khả năng sẽ không trả nổi nợ.
Dạ thưa ông, với tư cách là một chuyên viên về tài chính là có nhiều kinh nghiệm, thì ông nghĩ rằng có biện pháp nào để Việt Nam đối phó với tình hình nó như vậy không? Có thể là phát hành công cố phiếu hoặc là đi vay ông nước khác hay là một cơ sở tín dụng khác thưa ông?
Vấn đề không phải là đi vay nước khác hay đi vay cơ sở tín dụng khác. Vấn đề là có khả năng trả nợ hay không thì dù nguồn vốn vay nào cũng phải trả lại thôi. Vì vậy cho nên cái vấn đề của Việt Nam là quản lý tài chính công cho tốt để sử dụng tài chính công vào những vụ việc mà nó có hiệu quả kinh tế cao. Đây là vấn đề thứ nhất là về vấn đề sử dụng. tiết kiệm tối đa và giảm thiểu những các cái lãng phí trong vấn đề quản lý tài chính công. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ nhì là phải làm sao cho nền kinh tế nó phát triển tốt. Nền kinh tế phát triển tốt thì tự nhiên sẽ có cái vấn đề thu nhập thuế tốt thì không phải tránh. Không phải nghĩ rằng là không có thể khả năng trả nợ. Tất cả là nói từ cái nền kinh tế nó phát triển như thế nào. Nền kinh tế phát triển tốt thì không có cái vấn đề mà nghĩa là không trả nợ nổi. Nếu mà nền kinh tế nó không phát triển được thì mà nghĩa là ngân sách không có thu được đủ số tiền vào thì bội chi thì dẫn tới cái vấn đề có thể là khả năng không trả nổi nợ.
Dạ vâng, thưa ông, trong quá khứ thì Việt Nam đã từng phát hành công khố phiếu và được thế giới đều mua vào nhiều. Thì ông nghĩ rằng nếu Việt Nam phát hành công khố phiếu để kiếm một số tiền nữa, liệu biện pháp này có thể khả thi không ạ? Dạ.
Tất nhiên Việt Nam sẽ tiếp tục phát hành công khố phiếu thôi. Vấn đề giàu muốn giàu không thì nghĩa là Việt Nam cũng sẽ phát hành trái phiếu chính phủ ở trong nước bằng tiền đồng và nữa là sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ ở nước ngoài. Thì đấy thì đã có trong cái chương trình của chính phủ rồi. Đương nhiên là nghĩa là phải làm sao mà phát hành thành công, tức là có nhiều người đăng ký mua với cái lãi suất nó hợp lý. Rồi phải tính toán như thế nào mà cái tổng dư nợ nó không quá cái mức khả năng thanh toán nợ của Việt Nam. Đấy là cái phần việc của nhà nước phải quản lý cho tốt để không có đi đến cái chỗ là nhiều nợ quá mà không trả nổi.
Dạ vâng, thưa ông, trước tình hình này thì ông thấy bi quan hay lạc quan thưa ông?
Tôi thấy rằng tất cả các vấn đề là nhà nước phải quyết liệt làm sao cho nền kinh tế phát triển tốt, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tạo mọi điều kiện cho nền kinh tế phát triển thì lúc đó là không có cái vấn đề gì phải lo. Nhưng cái việc ở đây là cái này nó có quyết liệt làm được cái việc đó không? Chứ còn nếu mà nhìn nền kinh tế đi xuống mà lại vấn đề chi tiêu đi lên thì tự nhiên sẽ gặp khó khăn. Và làm sao mà cho cái nền kinh tế nó phát triển, cho thu nhập về thuế nó đi lên thì lúc đó thì chúng ta không có vấn đề phải lo về vấn đề nghĩa là không có khả năng trả nợ.
Vừa rồi là lời của ông Bùi Kiến Thành trả lời phỏng vấn của Phan Bách.
Và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.